Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Xin kính chào anh Phan Bách và tất cả thính giả của đài SBS. Nói chung thì đối với cộng đồng Công giáo Việt Nam nói riêng và Giáo hội Công giáo toàn cầu nói chung thì đây là một cái tin vui trong cái mùa phục sinh, tức là mùa Chúa chịu chết và sống lại. Thì đối với những người Công giáo và Giáo hội Hoàn Vũ thì đây là một cái tin, đối với họ là một cái tin lớn lao và một cái tin có thể gây cái sự phấn khởi và một cái sự tin tưởng vào các cái hàng ngũ giáo sĩ của Công giáo. Trước đây đã có nhiều cái tai tiếng trong các cái vụ liên quan tới ấu dâm và tình dục.
Dạ vâng, thưa anh, như vậy thì thưa anh nói rằng bên Giáo hội Công giáo Hoàn Vũ sẽ được thanh minh về chuyện mà của Tổng giám mục George Pell, thì anh có nghĩ rằng Ngài sẽ trở về Vatican để đảm nhận chức vụ như cũ không?
Dạ thưa anh, thì ý riêng của tôi thì ngay từ khi Đức Hồng Y bị liên quan tới vụ án, hầu như các cái chức vụ của Ngài đã được xóa bỏ. Có nghĩa rằng theo ý riêng của tôi và cũng có thể là ý kiến của những người mà liên quan tới giáo hội là Đức Hồng Y sẽ trở về một cái vị thế của một người giáo hữu Công giáo, và mặc dù các cái phẩm chất của Ngài đều được giữ nguyên, không thể nào xóa bỏ tại vì đó là các chức thánh, nhưng mà các cái nhiệm vụ về công cộng của Ngài thì theo ý chúng tôi thì Ngài đã ở vào cái độ tuổi quá lớn để mà có thể tiếp tục đảm trách các cái chức vụ mà Ngài đã từng đảm nhận, như cái chức vụ sau cùng của Ngài là Bộ trưởng về Tài chánh của Vatican, thưa anh.
Dạ vâng, dạ thưa anh nói về cái phẩm vị của Ngài đó, thì với phẩm vị là Hồng Y thì liệu rằng Ngài có tuyên bố về hưu hay là cái phẩm vị này sẽ bị mất đi, thưa anh?
Thưa anh, thì cái chức vụ Hồng Y của Ngài thì gần như là cũng không còn là Hồng Y của Giáo hội Công giáo tại Úc, mà Ngài đã được triệu hồi qua bên Vatican để đảm nhận cái chức vụ cao hơn ở trong hàng Bộ trưởng của Vatican. Vì vậy, cái chức vụ duy nhất của Ngài sau cùng khi bị liên quan tới vụ xử án thì chỉ là Bộ trưởng về Tài chánh của Vatican, mà không còn giữ một cái chức vụ nào tại Úc Châu. Vì vậy cho nên khi Ngài rời khỏi tù thì chúng tôi tin rằng Ngài sẽ về hưu và không còn giữ bất cứ một chức vụ nào khác.
Dạ vâng, thưa anh, tại Úc cái phong trào những người tranh đấu về vấn đề ấu dâm trẻ em đó rất là mạnh. Chính họ là những người đã ủng hộ biện pháp mà giữ Đức Hồng Y George Pell trong tù. Dạ thưa anh, chúng tôi được biết rằng phản ứng của một số người khi nghe tin bản án của Đức Hồng Y George Pell được bị xóa đi, thì họ cho rằng có lẽ là giữa thời kỳ đại khủng hoảng về đại dịch coronavirus và các nhà tù trên thế giới đều phóng thích phạm nhân, đặc biệt là những người lớn tuổi, thì anh có nghĩ rằng đây là một yếu tố để cho các vị thẩm phán nương tay cho Đức Hồng Y George Pell không, thưa anh?
Riêng cá nhân tôi thì không nghĩ như vậy, tại vì đây là một cái vụ án liên quan tới rất nhiều các cái thành phần ở trong xã hội mà đã được các cái tòa án, mà đã được các cái thẩm phán và các chánh án đã đưa ra những cái phán quyết trước đó bằng một cái bản án tù. Mà Đức Hồng Y thì chưa thể, nếu mà nói theo cái sự nhân nhượng ấy, thì cũng chưa thể thoát ra khỏi nhà tù vì Ngài chưa thọ hình đủ cái thời gian tối thiểu theo quy định để được ân xá hoặc được thả sớm. Vì vậy cho nên mặc dù có những cái trường hợp, có những cái tin tức mà chúng ta thấy giữa cái thời đại dịch virus Vũ Hán này, rất nhiều nhà tù đã phóng thích sớm hơn cho các tù nhân, nhưng mà đó là một chuyện khác. Còn riêng về đối với trường hợp của Đức Hồng Y George Pell thì chúng tôi tin rằng đây nó là một cái căn cứ vào những cái sai sót, những cái mong manh, những cái mà không thuyết phục được bởi vì thẩm phán trong tòa án tối cao để họ đưa đến một cái đồng thuận sau cùng trong một cái việc để mà xóa bỏ cái bản án này. Đó mới chính là cái kết quả để Đức Hồng Y được phóng thích trong ngày hôm nay. Vậy cho nên chúng tôi tin rằng đây là một cái phán quyết mà lịch sử đối với giáo hội và cũng đối với tòa án tại Úc, khi mà họ đã phải đi đến một cái phán quyết khác hẳn với các đồng nghiệp của họ, thì chắc chắn đây là một cái sự phải cân nhắc rất là kỹ càng và phải tìm hiểu rất là kỹ càng và cặn kẽ. Vì vậy cho nên chúng tôi không tin rằng đây là một cái sự nhân nhượng trong cái thời đại dịch cúm này thưa anh.
Xin cảm ơn anh.
Dạ, cảm ơn anh Phan Bách và quý vị thính giả nghe đài.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.